Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2007, nhằm ngày 25 tháng 9 âm lịch năm Bính Tuất. Như thường lệ, chúng ta mỗi tháng là sinh hoạt học tập ở tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh vào cái tuần cuối tháng âm lịch của tháng đó. Thế là hôm nay là tới cái kỳ mà chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Năm nay là lần thứ mấy hả? 288 kỳ thứ 286. Và tôi cũng xin thông báo luôn là rồi tới cuối tháng sau á thì chúng ta sẽ học lại vào ngày 2 tháng 12 2007, nhằm ngày 23 tháng 10 âm lịch, tức là năm Bình Hợi. Cái này cũng đúng, nghỉ 3 tuần học một lần, nghỉ 3 tuần học một lần, nó cũng đúng cái chu kỳ nó như vậy. Nếu tôi chưa chết, và tuần rồi người ta đồn tôi chết, tuần rồi người ta nói tôi đi nhà thương, rồi có 2-3 Phật tử gì đó chia nhau đi tìm tôi ở nhà thương, rồi đi vô phòng này phòng kia kiếm là không có. Cho nên là bữa nay Phật tử đi cũng hơi đông đông, là nghĩ là coi tôi có phải là còn cái xác thiệt hay là hồn ma. Phật tử gọi báo tôi nói vậy đó. Tôi kia không biết ai đồn chứ gì vậy không biết. Thật ra là tôi nói rõ là nếu mà chưa chết thì là cái chương trình của mình là vậy. Còn nếu như là may mắn mà nó có chết rồi thì khỏi học. Không sao hết á. Mà tôi nhắc là đừng có thương tiếc. Đừng bao giờ quá lo lắng thương tiếc gì cả. Cái đạo Phật là mình phải hiểu tới như vậy. Thế thì là hôm nay á, ta vẫn là học, là thuộc về, nó có tương quan tới Đại Bát Niết Bàn của kinh Niết Bàn kỳ thứ 286, mà gần đây cũng phát xuất từ kinh Niết Bàn. Trong lúc tôi ở Liễu Đường ở tỉnh Lâm Đồng, huyện Lâm Hà, thôn Lạc Sơn, thì cái lúc mà tôi đi ngoạn cảnh Sơn Khê đó, tức là đi ngoạn cảnh, đi du ngoạn cảnh rừng núi khe suối, thì tôi có đúc kết lại một cái bài, mình gọi là bài thơ đi, và sự thật đó là người ta gọi đó là thơ theo cái kiểu của Đường Luật, đó là gọi là thơ Thất Ngôn Bát Cú. Tức là mỗi một câu vậy, một hàng vậy là 7 chữ, mà 8 câu như vậy, gọi là Thất Ngôn Bát Cú. Người ta gọi đó là thơ Đường, cái thể, cái cách của đời nhà Đường. Thì tôi có đúc kết lại thành bài thơ đó. Thì tôi xin nói để Phật tử lưu ý, mình học có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm học Phật á, mà có cái có khi mình hiểu nó mang mát mà nó chưa có sâu sắc được. Do vậy mà cái việc mà học đạo thì có, hành đạo thì chưa sâu sắc, cho nên chứng đạo thì chưa có đem lại kết quả an lành nhiều. Thế cho nên là chúng ta phải luôn luôn là tự mình đề cao cảnh giác, tự mình nhắc nhở mình trong mỗi lúc, mỗi thời trong cuộc sống của chúng ta. Ủa, có cái bài thơ đó cho mấy cô nào đó cho tôi bài chứ ha. Thế thì là cái bài thơ đó, nó cái nguyên do nó như thế này. Mà có những Phật tử mà tôi nói là người kể ra cái cô Phật tử này tôi cũng hơi nể cổ đấy. Nguyên do là cái bài thơ này đó, là cái gốc của nó đó, là bốn câu đầu nó ở trong cái truyện Phong Thần mà tôi đọc hồi khoảng 10 tuổi, 11 tuổi. Cái bài thơ đó là của ông Di Hộ. Di Hộ mà tục truyền người ta nói rằng cái ông hộ pháp của mình thờ đó là ông Di Hộ, người ta nói vậy. Ta nói cái hình ảnh mà người ta tạc ở trong kinh đó, có vẻ như là có thần thông rồi mặc áo giáp như là người tướng đó. Ta tưởng tượng ra ông đó là ông hộ pháp. Mà hộ pháp là người ta tưởng tượng qua cái hình ảnh của ông Di Hộ hồi xưa là đệ tử của Quảng Thần Tử, trong khi xuống núi để giúp cho Khương Thượng Tử Nha. Thì ông Di Hộ ông ngồi trên một tảng đá trên núi, ông đọc cái bài thơ, ông ngâm cái bài thơ déo giòn ở trên núi giang xuống. Thì cái bài thơ đó là nó có 8 câu mà tôi vận dụng cái bài thơ đó suốt mấy mươi năm trời. Tôi rất thích, kể cả thích mà nó thúc đẩy cho tôi đi tu cho tới ngày nay. Và bây giờ, cho tới bây giờ là tôi vận dụng cái bài thơ đó, nó ra thành ra bài thơ 8 câu mà nó chuyển cái hướng về của đạo Phật ta sâu sắc hơn, hơn là cái bài của ông Di Hộ. Cái bài thơ của ông Di Hộ là: vui thú Lâm Tuyền đã bấy lâu. Lâm Tuyền là lâm là rừng, tuyền là suối. Mà cái chỗ của tôi ở bây giờ là vừa có rừng thông bạc ngàn mà vừa có suối chảy réo rắt. Vui thú Lâm Tuyền đã bấy lâu không vinh không nhục cũng không sầu, xa bề tử sắc sai mùi đạo, ngán chữ công danh mến tháp màu. Đó là bốn câu, đó là nguyên chất của ông Di Hộ ngâm ở trong cái truyện Phong Thần hồi xưa. Thì trong truyện Phong Thần nó còn bốn câu kế đó, là nói theo cái hoàn cảnh của ông Di Hộ. Tôi đọc tiếp bốn câu tiếp đó là: mới chỉ tai tiên hùm cuối cổ. Cái tai thì gọi là tai tiên, là của cái người đệ tử núi, thầy đệ tử của tiên đúng không? Vừa quăng chạy báo quỷ tan đầu. Chạy báo là cái hàng ma sử, cái chài để mà diệt trừ ma quái của ông Di Hộ. Vừa quăng chạy báo quỷ tan đầu, chớ chê tuổi nhỏ thần thông thấp, yêu mỹ tà ma hết thải thâu. Đó là nguyên văn của ông, bài thơ của trong truyện Phong Thần mà Di Hộ xuất khẩu ra giáo giòn ở trên sườn núi. Thì tôi thích, tôi đọc, tôi thuộc hồi 10-11 tuổi. Mà mấy mươi năm nay tôi vẫn không quên. Bây giờ trong cái lúc mà sơn khê ngoạn cảnh, tức là tôi đi ngoạn cảnh núi rừng ở Tây Nguyên, ở cái huyện Lạc Sơn chỗ tôi ở bây giờ đó, thì tôi mới nghĩ rằng là tại sao cái bài thơ nó hay vậy mà mình không chuyển hóa ra để cho nó thành cái bài thơ là hoàn toàn của đạo Phật, lợi ích cho những người đệ tử Phật. Và tôi nghĩ vậy, mà trong lúc tôi văn võng nằm ở dưới gốc cội thông, và tôi chuyển nó ra thành cái bài mà tôi tặng các vị. Tôi để cái đầu đề là sơn khê ngoạn cảnh, tức là đi ngoạn cảnh núi rừng khe suối ở Tây Nguyên. Thì tôi đọc hết cái đó, tôi khỏi viết, tôi định viết lên trên bảng để các vị xem, ai thích thì ghi lại. Nhưng mà cái thời đại nguyên tử khoa học ngày nay thì làm nó ra quá dễ dàng. Tôi mới nghĩ ngợi cái việc này là làm trong vòng 15 phút là các vị mỗi người có tờ này. Cho nên bây giờ khỏi viết. các vị mỗi người có tờ, nếu thiếu là cứ xin nữa, cứ tới mấy cô trong văn phòng tôi đó là xin. Thì nói như thế này, chúng ta để ý cái này và mà học đạo hành đạo, để rồi có ngày mọi người trong chúng ta ai cũng có thể đạt đạo và chứng đạo được hết đó. Kể cả những người Phật tử tại gia, cư sĩ, chứ không phải là đợi cạo đầu, mặc áo tay rộng, tay hẹp, hay là y kiểu nam tông bắc tông gì mới gọi là cái người đạt đạo được đâu. Không phải vậy, mọi người đều có khả năng làm được, có khả năng là học đạo, hành đạo, đạt đạo, chứng đạo. Tôi nói như vậy thì các vị không hiểu, rồi nói rằng tôi nói cách nào đó để mà là nó có ý nghĩ không tốt. Cái sự thật là Phật là vậy, bằng cớ là các vị học kinh Di Ma Cật đấy. Di Ma Cật là một người Bồ Tát tại gia, một người cư sĩ, mà với cái khả năng mà đạt đạo chứng đạo của ông Di Ma Cật là trong hình thức của một Bồ Tát tại gia, một người cư sĩ đạt đạo, có sao đâu. Do vậy mà mọi người có khả năng học đạo, hành đạo, đạt đạo và chứng đạo, mà cái môi trường, cái hoàn cảnh á, nó giúp cho ta rất nhiều. Thành ra là xin báo cáo đại chúng mừng giùm tôi, nếu chết rồi nhưng người ta đồn đại thì cũng không sao, mà tôi chưa chết. Hiện giờ tôi ở cái cảnh Sơn Khê, cảnh núi rừng Tây Nguyên đó, phải nói rằng là nhờ các vị mừng giùm cho tôi rất là bằng lòng. Cái chỗ ở của cái nhà tàn của cái người 80 tuổi trở lên mà được cái môi trường hoàn cảnh như vậy là phải nói rằng là tốt lắm đó. Mà tôi mong rằng là tất cả Phật tử khi mà lớn tuổi cũng có cái điều kiện, cái môi trường, cái hoàn cảnh ở tốt như vậy thì mình mới có dễ có giải thoát và giác ngộ hơn là mình ở trong cái hồn hoa đô hội. Điều đó là điều có thật và là sự thật. Tuy nhiên là không phải ai muốn cũng được. Cái đó là cái khó, là cái khó chỗ đó. Thế thì cái bài đó đó, cái câu đầu là vui thú lâm tuyền đã mấy lâu, tôi ước mơ cỡ sáu năm sáu chục năm nay trong cái đời tu của mình, mà tôi biết lý do gì mà tôi cứ ước ao ở Tây Nguyên, ở Tây Nguyên, ở núi rừng Tây Nguyên mới thích. Mà tôi nghĩ rằng là không có cách gì mà thành tựu được. Vậy mà cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái nhân duyên của bây giờ lại tôi được ở cái chỗ đó, ở cái chỗ đúng như cái câu đầu và của Di Hộ nói đó, vui thú lâm tuyền đã mấy lâu. Thì Di Hộ ở mười mấy năm theo thầy học đạo, còn như tôi thì tôi vui thú lâm tuyền nay là được, là còn mấy ngày nữa là được năm tháng. Mà năm tháng đó nó nhẹ nhàng lắm, nó nhẹ nhàng. Mà có thể nói rằng là các vị không ở trong môi trường đó, hoàn cảnh đó, các vị không hiểu được cái đầu của tôi là nó như thế nào. Không vinh không nhục cũng không sầu. Vấn đề nhục vinh á, khi mà lên núi lên rừng rồi đó, mình không có đặt cái vấn đề nhục và vinh nữa. Mà tôi cái này là tôi nói thật, không phải cái tuổi nào lúc nào mình cũng muốn như vậy được đâu. Không vinh thì có nhiều khi mình muốn vinh cũng không được. Mà ở đây mình không muốn vinh mà cũng không muốn không vinh. Không nhục, có những người không muốn nhục cũng không được, mà không nhục cũng không phải là dễ làm. Mà ở đây mình không vinh mà cũng không nhục, không giàu mà cũng không gọi là nghèo. Do vậy cho nên là không có cái sầu muộn, không có ưu vi khổ não. Mà tôi nghĩ rằng là hàng Phật tử là để ý cái ý tứ đó, để mà gột rửa, để mà bồi dưỡng, để mà tu tỉnh cuộc sống của mình. mình phải tạo cho mình một cái chất liệu trong con người, mà làm thế nào cho mình thấy rằng là ở lâm tuyền mà mình vẫn thấy vui thú, ở núi rừng cái chỗ lâm bô sàn giả mà mình vẫn không thấy nghèo, không thấy thiếu, không thấy thẹn, không thấy là tự ti mặc cảm, mà mình vẫn ở được cái cảnh lâm tuyền mà vẫn như như bất động là một cái quý. Bát phong suy bất động, đó là cái lý tưởng của người đệ tử Phật. Rồi phải bồi dưỡng làm thế nào cho mình thấy không vinh, không nhục, cũng không sầu. Chứ là nhục vinh đừng có màng. Chứ mà chạy theo nhục vinh, chạy theo nhục thì chạy theo vinh, chạy theo lợi, chạy theo suy, chạy theo quỷ dự cơ xưng khổ lạc, tám cái sóng gió đó mà nó thổi phía nào mình cũng bị vướng hết, thì cái đó coi như mình tu không có kết quả. Mà vinh nhục là hai cái gió ở trong tám thứ gió. Mà cái bài thơ của Duy Hộ đó, không vinh không nhục cũng không sợ. Mà mình suy ra đó, nhục và vinh là hai thứ, hai cái gió. Mà còn đạo Phật mình dạy là lợi suy quỷ dự cơ xưng khổ lạc. Nhục vinh nên hư thành bại đắc thất, nó tám cái thứ gió đó. Thế hai thứ gió thổi được thì còn các thứ gió khác nó cũng thổi vô. Bởi vì cái nhà không có vách thì thứ gió nào thổi cũng đều vô được hết. Mà còn cái nhà nó có vách kính, tường kính rồi thì gió là muốn cho vào thì vào, mà không muốn cho vào thì nó không vô được. Đó là cái cách của người đệ tử Phật tu tập là vậy đó. Cho nên mình làm thế nào mà không vinh không nhục cũng không có ưu sầu. Rồi cập trạng, cập trạng theo là theo đường ta gọi là cập trạng đó. Xa bề tử sắc sai mùi đạo. Phật tử là phải xa tử, xa sắc. Chứ mà rượu muốn mà say mê là tối ngày. Rồi còn sáng tạo ra cái câu thiêu hiu gió thổi đầu nón, mấy người uống rượu là con Ngọc Hoàng. Sáng tác cái bài vậy đó. Ngọc Hoàng ngồi giữa ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lưỡi rơi, tưởng rằng con uống con chơi, nào ngờ con uống rồi con rơi vô hàng rào. Thế là cái tử là không có được. Ai đó sáng tác cái bài đó nghe nó cũng còn ngộ đó. Tự cho mình là con Ngọc Hoàng mà. Ngọc Hoàng tưởng là uống rồi chơi, nhưng mà không ngờ uống rượu rồi thì nó rơi vô hàng rào. Chạy xe nó rơi vô lề, còn đi bộ nó rơi vô hàng rào. Cho nên cái người đệ tử Phật tại gia phái nam thì phải xa cho được tử và sắc, phải xa tử và sắc. Dục thì người tại gia có quyền, vợ chồng con cái nối dõi tông đường đó là chuyện bình thường của Nho giáo cũng như của Phật giáo, không sao. Nhưng mà sắc là sắc dục, mà đam mê sắc dục, mà nhảy nhót toàn ten ở trên gác làm hát và mỗi đêm mỗi đi đó, cái đó là tử sắc. Rượu mà uống quất từng câu, đi không nổi, rồi ói rồi mửa rồi phải khiêng về đó, cái đó gọi là xa vào tử sắc thì cái đó hư rồi. Người như thế là người tại gia Phật tử cũng chưa được, thì còn nói gì làm đệ tử tiên như là Duy Hộ, đệ tử của Quảng Thần Tử, Sư Thúc, Sư Bá như Xích Tinh Tử. Cho nên là phải xa bề tử sắc. Phật tử tại gia có năm cái giới mới hoàn thành được. Cái người Phật tử tại gia, người U Bà Tắc, là không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Phải xa bề tử sắc. Tử sắc là hai cái mối nguy hiểm nhất. Cho nên là người đệ tử Phật phải giáo dục cho con mình ngay từ hồi nhỏ, không nên để cho nó tập tành rượu chè và sắc dục. Xa bề tử sắc, sai mùi đạo, ngán chữ công danh. Cái từ đó nó coi vậy đó mà không phải dễ tu đâu. Kể cả những người Phật giáo như chúng tôi cũng còn không ngán công danh. Có người ngán mà có người không ngán. Chứ đừng có tưởng đâu là người Phật tử tại gia mà dễ làm cái câu thơ của Di Hộ đó. Cái người phải biết nhán tiểu công danh thì người đó có an lành hạnh phúc. Còn cái người mà đam mê lưu luyến và là phụng sự cho cái lý tưởng công danh á, thì có khi có tiền, có khi có địa vị mà cũng không có an lành, cũng không có hạnh phúc. Có khi làm nên công danh lên được 70-80%, mình tưởng mình sắp đạt đến cái đỉnh cao của công danh rồi, nhưng mà rốt cuộc rồi nó rớt xuống một cái đùng. Hiện giờ đất nước Việt Nam mình bao nhiêu người lập nên công danh mà sắp ra tòa, sắp ở tù, mà trên thế giới cũng như vậy. Thành ra là cái công danh mà nếu mình ham thái quá đó thì nó là một cái điều kiện nguy hiểm trong cuộc sống, mà làm cho con người không có hạnh phúc, không có an vui. Cho nên mình phải tập, mình phải đóng góp cái phần mình trong xã hội, trong nước nó, nhưng mà mình đừng có đam mê, phải thấy nó là một điều phải làm, vì dân sinh, vì xã hội mà phải làm phận sự của mình thôi. Chứ còn phải sân cái tâm ngán chữ công danh, và phải mến cái pháp màu. Pháp màu đây là theo Di Xích Trình Tử, Quảng Trình Tử, đó là Di Hộ có cái gián ma sử, có cái phiên sự ấn. Khi mà đánh mà cần thiết là rút cái phiên sự ấn mà quăng ra một cái thì cái đối thủ bị tiêu diệt liền. Nó giống như ngày nay, khoa học ngày nay mà ai mà có cái trái lựu đạn vậy đó. Lựu đạn mà lựu đạn ghi gốm đó, hay lựu đạn mà là hiện đại đó. Nó rút một cái lựu đạn quăng ra là nếu ở đám đông là có thể chết cả 5-7 người, 10 người, 20 người. Và cái phiên thiên ấn của Di Hộ đó là quăng ra cái là cũng là cái đối tượng chết ngay. Thành ra là mà mình phải không tạo những nghiệp, những cái nghiệp ác, mà mình phải mến cái pháp màu của đạo Phật đây á, là học chánh pháp. Phật pháp là nhiệm màu lắm, vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp. Cái pháp màu của đạo Phật là vi diệu, là diệu pháp, là pháp màu. Nó có khả năng diệt trừ ưu bi khổ não cho con người trong cuộc sống, và nó có khả năng đem lại cho con người cái an lạc, cái hạnh phúc trong cuộc sống, kể cả niết bàn tịch diệt trong cõi đời mà mình còn đang hiện tại. Cho nên là ông Di Hộ nói là ngán chữ công danh. Công và danh nó đem lại cái sự nguy hiểm, cái sự đối đầu, cái sự là đối lập, rồi tàn sát, rồi giết chóc, rồi giành giật. Mà chức tước địa vị ở trong hàng Phật giáo cũng là thuộc về công danh. Do vậy cho nên những người tu sĩ Phật giáo cũng phải để ý cái chữ ngán chữ công danh. Chứ đua đòi theo công danh để lấy chức tước, lấy địa vị, đó là tu sĩ dởm, tu sĩ giả, chưa phải tu sĩ thiệt của đạo Phật là vậy. Tu sĩ thiệt của đạo Phật là không cần chức, không cần tước, không cần địa vị gì hết mới là tu sĩ thiệt. Cho nên cái đó khó à, nói cái đó người ta nói mình nói xấu người ta nói xuyên tạc người ta, chứ không có à. Đó là kinh điển đó, đố ai dám cãi. Nhưng mà nói gì nghe thì người ta không thích nghe. Mà nói đạo Phật nói thiệt là phải nói vậy, kể cả bản thân của mình cũng phải vậy, cũng phải ngán chữ công danh, cũng phải mến cái diệu pháp liên qua kinh, phải mến cái chánh pháp của Đức Phật, gọi là mến pháp màu, thì mới là đệ tử Phật. Nói như vậy không có nghĩa là mình tìm một người nào toàn diện 100%, khó lắm, không có đâu. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Lý tưởng là phải ngán chữ công danh hoàn toàn, phải mến pháp màu hoàn toàn. Nhưng mà người nào mến được bao nhiêu phần trăm là hưởng được cái an lành bao nhiêu phần trăm. Và ngán chữ công danh được bao nhiêu chục phần trăm thì nhẹ nhàng được bao nhiêu chục phần trăm. Chứ mình đòi hỏi một người nào đó phải ngán trọn vẹn, rồi phải mến pháp màu đạt tới cái đỉnh cỡ nào thì cái đó không nên quá lý tưởng như vậy, mà là phải học theo cái chủ nghĩa xã hội, là làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Anh tu tới cỡ nào là anh đạt đạo cỡ đấy. Anh có thể tu, anh diệt trừ kiến hoặc thì được quả tu đàng hoàng thôi, anh đừng đòi nữa. Anh diệt được là 6 phần tư hoặc sáu bậc trong mười bậc, trong chín bậc tư hoạch, thì anh được cái quả tu đà hoàng. Anh diệt được chín bậc trong tư hoạch thì anh được quả a la hàm. Anh diệt hoàn toàn kiến tư hoạch trong tam giới thì anh chứng quả a la hán. Do vậy cho nên anh mến pháp màu tới cỡ nào, anh tu tập việc đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc thì nó cỡ nào thì anh có quả vị an lạc cỡ nấy. Cho nên là cái từ là ngán chỉ công dân mến pháp màu, mình phải hiểu nó như thế chứ mình cũng không đòi hỏi quá đáng được. Và Phật tử thì phải đi cái chỗ đó, công dân tiền tài danh vọng địa vị, nếu mình đam mê cái đó là mình không có an lạc. Tất nhiên là mình phải hiểu rằng là đã là con người trong xã hội thì mình có khi mình muốn buông hết cũng không được. Nhưng mà mình làm với cái việc làm là nhằm đem lại sự an lạc hạnh phúc cho mình, cho người, cho tất cả. Mà mình không có đam mê, không có lưu luyến, không có tham vọng thì cũng được gọi là ngán chữ công danh, cũng gọi là cái người mến pháp màu. Đó là bốn cái câu đó là cập trạng, đó là của Duy Hộ. Mà nói Duy Hộ chứ của một nhà văn ở trong cái truyện Phong Thần. Mà hồi nãy có một cái cô Phật tử á, cái cô Phật tử tôi nể cổ à, cô đọc cái bài thơ rồi cái cô lại bên tôi nè, cô nói bốn câu đầu là của Duy Hộ hả thầy, của truyện Phong Thần hả thầy. Tôi nể nó quá, tôi nói thôi tôi nể cô cái đầu của cô á. Và cái cô này kỳ nha, cái cô này là Phật tử nữ mà truyện Phong Thần cô đọc cổ thuộc, Trường Tâm Quốc của nói nhìn rất lào, tôi nghe tôi mới nể chứ. Mà phần nhiều là bên nữ là không thích đọc truyện Tâm Quốc bao giờ. Bởi vì cái chuyện đó là nó sử dụng thiên mưu dạng kế, nó biến quá vô cùng. Vậy mà cái cô này cô đọc truyện Tâm Quốc mà cách đây là hơn 30 năm cô đã từng nói chuyện Tâm Quốc với tôi rồi. Rồi bây giờ tôi làm cái bài này, cô nói bài này là bốn câu đầu của Duy Hộ hả thầy, của truyện Phong Thần cái này. Tôi nghe tôi nể hết chứ. Thành ra tôi phải khai thiệt cho tôi nói, ồ cái đó là không phải của tôi, của tôi có hơn nữa à. Đấy, thành cái xuất xứ của bốn câu đầu đó là của Duy Hộ, qua cửa miệng Duy Hộ, mà gốc của nó trong cái truyện Phong Thần mà tôi đọc hồi 10 tuổi cơ. Bây giờ đây là tới mấy cái cầu chót đó là các Phật tử mới lạnh lên để đó. Dạ, các ơn và tủ tôi về nên nó mở nóng về phấn tôi đi giúp đây. Đây, đây nha. Tất cả là bây giờ có rồi đó. Còn đây là cầm luận này là bốn con chó cầm luận này nè. Bát nhã không tôn, thường dễ dạ. Đây, câu này chúng ta có thể học một bữa chủ nhật, một lần trong việc hoặc hai lần hoặc ba lần không sao hết, hoặc bốn lần cũng không sao hết. Đấy, bát nhã không tôn thường để dạy. Niết bàn vô xứ chẳng mong cầu. Hai câu này là để tôi Phật chúng ta phải học. Phải học thật kỹ, thật sâu và phải ứng dụng trong cuộc sống nó mới có giá trị. Chứ còn chúng ta nghe qua thuộc rồi đó mà không có ứng dụng thì nó không phát huy được cái công dụng giải nó giác ngộ cho ta. Cho nên cái này nè, nói cái thiện pháp nhã không tôi thì đó là cái khi mà đọc tới cái bát nhã là các vị nên liên tưởng tới quyền giác thiền sư mặt thời thiết thiết thời mặt đại thế môn trung mặt thời thiết thiết thời mặt không qua vậy đại thế hả? Đâu phải đại thế à? Đại thế môn trung vô ổn tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, bát nhã ma hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã. Báo đạo ma bát nhã lực, chữ bát nhã đó đó. Đọc một bài như vậy là phải rút ra cái chữ này là trọng tâm, là cái chỗ sâu sắc đó. Báo đạo ma bát nhã lực.
Mà khi mà đã mà thành tựu được cái bát nhã lực rồi đó, quan thể quan phi nhân bất thức và thuận hành nhân thành thiên mạng. À, đọc cái chữ này thì mình phải liên tưởng tới quyền giác thiền sư chứng đạo cao. Mà học chứng đạo cao quyền giác thiền sư thì học kỹ rồi thì đâu có coi là bát nhã không thôi. Thường để dạ bát nhã không tôn thì cái vị thế đó lúc yên lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Thường để dạ bát nhã không tôn là có biểu lộ ra cái con người vậy. Khi yên lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói gì có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Không bát nhã là thường để dạ bát nhã là mặt ngoài là con người đó, lúc đó nhìn có ai hiểu đó là chẳng có gì. Khi yên lặng mấy thể biết đó là ai nói, đến khi cần sẽ nói mãi nói tuôn thao không ngăn ngại, không bao giờ với lại. Người mà thâm điểm thâm sâu bát nhã rồi á, là có những lúc yên lặng anh nói thiệt mà nói vui nói vô sâu. Còn có những lúc người ta không nói, giống như người khùng, người dại, người ngây ngô vậy. Nhưng mà không hề khùng, không hề ngây ngô, mà đến khi cần sẽ có mãi nói tuôn ra, nói không bao giờ ngăn ngại. Đó là cái người mà để dạ bát nhã này. Cần phải có mãi nói không ngăn ngại, không hề quay cảnh. Điều đó là phải không? Xin thưa thầy hả? Cho nên người giác giác tuyên bố rằng nếu có người hỏi cho biết nói một câu chứ, người giác nói xin thưa thầy, mà bát nhã là không. Cái tâm chỉ của tôi là ma bát nhã ba la mật, tức là lấy cái trí tuệ đáo vĩ ngạn mà làm cái điểm điểm đến trong cái đời tu tập học đạo hành đạo và chứng đạo của mình. Ma bát nhã là không. Cho nên trong cái bài này tôi làm vậy thôi, phân tử chơi vậy thôi, tôi để đây là như huyễn thiền sư. Như huyễn thiền sư ở bên này tôi có thể nói với các vị, tôi là pháp danh là Nhật Hùng, tự là Tự Thông, pháp hiệu là Duy Nguyễn. À, có hiểu á, Duy Nguyễn thiền sư. Chữ thiền sư tôi nhắc nhỏ là tại vì tôi thiền hay tôi không thiền các vị cũng không có biết, cho nên tôi không cần nói chữ thiền sư lớn, tôi viết chút xíu vậy à. Bởi vì các vị thấy tôi cũng bình thường như mọi người, thì các vị đâu có nghĩ rằng tôi là thiền sư cái gì mà nói tự nhiên thiền sư chữ to lên, rồi mấy người nói ủa thấy ông thiền sư gì đâu mà sao ông cũng giống như mình, ông cũng đi cũng đứng cũng nói cái anh gì vậy, thì thiền sư gì, cho nên là tôi để cho thiền sư nó thiếu vậy, có nghĩa là tôi thiền thì mặt khác tôi. Còn tôi đây là thiền sư chứ Nguyễn, để tôi tự nhắc cho mình rằng luôn luôn lúc nào cũng ma bát nhã là không. Lấy cái đối tượng ma bát nhã quyết tâm tâm đề mà làm cái lý tưởng cứu cánh trong cuộc sống của mình, cho nên là có lúc rồi mình cũng đổ bồ đề trai, rồi mình cũng có khi là đề trà, cũng có khi là nó làm cái tấm nải vậy. Nhưng mà thật sự tôi nói cái này là tôi nói thật thôi, các vị tin không tin có quyền. Tôi có khi thì coi như tấm nải, nhưng mà thật sự là cái tấm nải đó là tôi biết là tôi tấm nải. Lúc đó tôi rầy mà cái gì đó, tôi biết là tôi có rầy có mặt. Nhưng mà tôi nói giỡn mà là nói thiệt á. Tôi nói tôi không nãy, tôi không nãy để lấy thuốc đó. Tôi rầy là rầy để lấy thuốc đó. Rầy để mà tôi mau mình thật đấy. Là tại vì cái đối tượng mà sở quán nó tu mình á là như quyến tâm ra để, cho nên người ta làm cái gì sai là cái gì trái á, mà mình cần nhắc nhở là mình muốn xây dựng cho nó tốt, nó tốt riêng rồi nó tốt người kế bên mình, rồi nó tốt chung cho xã hội chung quần, chứ không phải là phát xuất từ ích kỷ, cái bản ngã cá nhân. Do vậy cho nên là có khi mình là có những lúc cho mình như khi như thuận lúc như vậy, cái người mà thường ở trong thường để giả không có quá giả được đó, thì việc làm ta lúc như đúng, lúc như sai, lúc như lành, lúc như ác, lúc như thiện, lúc như phi, trời còn khó, cái đó là khó thật, cái đó là khó thật. Nếu mình biết tu tập, thành ra cái bài đó hay quá đấy. À, vậy mà mình phải biết cái tác giả này. Chúng ta luôn luôn phải để tác giả là gì? Sách là tử, sách bất dị không, không bất dị sách. Sách bất thị không, không bất thị sách. Họ ở hành thức diệt phục như này nó lại thấp. Nhật sách chẳng khác gì không. Không chẳng khác gì nhật sách. Nhật sách là không. Không là vật chất. Hiểu được câu đó rồi là tiền, là tiền tài, là sự nghiệp này, là đất đai này, mồ mả này, tháp miếu này, nhà cửa vân vân. Mình nhẹ lắm. Do một chi tiết gì đó mình phải bỏ đi, mình phải bỏ nó, sao nó không có đau khổ. Tại vì mình thấy được cái tính chất nhiều quyết của nhà sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Chùa Thiên Minh chẳng khác không, không chẳng khác chùa Thiên Minh. Chùa Thiên Minh là không, không là chùa Thiên Minh. Cho nên ông nào muốn chết chùa lại, cứ chết cho tôi qua thử. Nhưng để mà cụ thể người ta để mình lễ bái, mà để mà cúng dường để mà gặp gỡ cho nó mẹ, thì cứ làm chuyện cho tôi qua thử. Chỗ này là chỗ xây dựng cho Phật giáo Việt Nam. Đào tạo cái người Phật tử tại gia, Phật tử tự xuất gia, mà đây ngăn trở như vậy là cũng được. Cho nên có những lúc mình phải nói nhưng mà luôn luôn mình nhớ rằng sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất, vật chất là không mà không là vật chất. Chùa Thiên Minh, trường Phật học chẳng khác không, không chẳng khác chùa Thiên Minh, trường Phật học. Chùa Thiên Minh, trường Phật là không, không là chùa Thiên Minh, là trường Phật học. Do vậy mà mình nghe hiểu, nhưng mà có những lúc mình nói nghe thì cũng như là mình có cái bực bội nào đó, nhưng mà sự thật là mình cuối cùng rồi mình nghe hiểu, cái đó là sự thật đó. Cho nên bác nhã không tôn thường để dạ. Mà bác nhã đó là sắc nha, mới nói đó là vật chất nha, chứ sắc là vật chất nha. Rồi bây giờ là thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không mà không là thọ. Cho nên là tiền cúng nè, thấy không? Cúng để lấy, xài. À mà nếu mà xài, mà biết xài và trúng chỗ thì mình có phước, mà người ta đưa ra người ta cũng có phước. À, ví dụ như mình xài đừng có đam mê là tử sắc như nhậu vậy, cái chơi bời, mà mình làm những cái gì có lễ. Ví dụ như có người mới gửi tôi nè, cái nào là thầy xài, thầy xài. À, có cô Phật tử mình đứt về rồi gửi 50 euro, cái này là thầy xài, còn 50 nọ là thầy coi người ta có cái lâm nguy, cái khổ nạn nào đó, thầy hãy giúp đỡ người ta. Đại để là vậy. Thì mình vẫn thọ đó, nhưng mà thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không mà không là thọ. Rồi tưởng cũng vậy, tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng. Chúng ta sống trong cái tưởng tượng sai lầm của chúng ta vô số, mà chúng ta không có để ý đó. Cho nên cái tư duy quá thiếu, tưởng là không mà không là tưởng. Hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành là không, không là hành. Cuộc đời của chúng ta là luôn luôn nó biến chuyển, nó vô thường, mà chúng ta đừng đau khổ gì nó. Vì chân lý nó phải biến chuyển, nó phải vô thường vậy thôi. Thế chúng ta muốn cho nên không biến chuyển, không vô thường không được. Chỉ hành là vậy đó. Cho nên đừng quan trọng nó, đừng đau khổ vì nó. Không có vô thường, không có hành quẩn, sẽ phải hiện tượng, không có thành tựu được cái gì hết. Mà cái học pháp Lenin nó có cái quy luật, nó gọi là quy luật phủ định của phủ định. Sự vật hiện tượng luôn luôn phủ định lấy nhau. Nếu cái cây đó mà trồng mà nó cố định thì cái cây đó nó có 10 lá là 10 lá vĩnh viễn, chứ không có nhiều tàn tán lớn để mà nó có cây có trái đâu. Nếu như không phải là phủ định của phủ định thì con người là 3 tuổi là 3 tuổi mãi, không có 10 tuổi 15 tuổi được đâu. Cho nên cái tiến hành là cái sự diễn biến của vũ trụ vạn hữu. Chúng ta là trẻ nít, rồi chúng ta là thiếu nữ thiếu niên, rồi chúng ta là trưởng thành, rồi chúng ta đầu bạc, đừng sợ. Đó là hành quẩn đó, đó là sự diễn biến của hành quẩn đó. Cho nên là chúng ta học tập đạo Phật rồi đó, không bắt giả, không tôn thượng để giả rồi đó, là vấn đề sanh mệnh già bệnh là chết bệnh thường, mắc bệnh thường. Tôi mới gặp Phật tử ở Canada về nè. Là cách đây là 40 năm học tôi đưa vào tóc bạc cánh mà đẻ cái tóc bạc nó đẹp cho tóc bạc cái đó chuyện gì mà nói cô ôi thuốc đẹp tôi nhậu là không được nhậu đẹp tất cả thân đất. Mà thứ nhất là tôi đẹp về cái tâm hồn mà làm thế nào mà được mình được an lạc, mà mọi người được an lạc, xã hội được an lạc, cái tâm hồn của tôi đẹp vô giá. Cho nên là phải học rằng hành chẳng khác không, không chẳng khác hành quẩn, chẳng khác không, không chẳng khác hành quẩn. Hành quẩn là không mà không là hành quẩn, tại thức thì không, không có gì thức, thức thức thì không, không thức thì thức, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là. Do vậy nên chúng ta chết rồi chúng ta đừng có dại dột mà thờ kỹ lưỡng, rồi bỏ vô cả trăm triệu mua cái hàng cho tốt, rồi cúng, rồi chôn cất, rồi làm cái bàn thờ, mua đồ cũng để tốt để làm cái bàn thờ, rồi mỗi ngày vô đó mà lại Phật tử tất thống không bao giờ làm cái điều đó. Bởi vì thức bất dị không, không bất dị, thức thức thị không, không bất thị, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là. Cho nên ngũ quẩn giai không, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều là không hề có chất liệu, không hề có màu sắc. Vậy mà mình ở đó mình kèm ra cái linh hồn không bao giờ có. Thế thì là sao gọi là mình làm được một thứ được. Cho nên tôi nói cái này khó nghe. Khó nghe thì các vị nếu là muốn tu học là phải nghe để tư duy tu tập. Còn các vị không nghe thì thôi, chứ biểu tôi nói cho các vị để lấy tiền 1 tỷ bạc một lần nói tôi cũng không nói. 1 tỷ một lần, 1 tỷ một câu cũng không nói, chứ đừng nói. Đừng nói cúng bạc tâm, không có. Tôi làm thầy chùa tôi phải nói thiệt à. Tôi nói giỡn gạt gạt người ta để ăn tiền, không thèm. Năm nay là 81 tuổi rồi, không thèm ăn tiền, giỡn để nói gạt người ta.
Cho nên cái chùa đến mấy năm 341 gram nhưng mà họ trên họ tới chỗ em có thích ăn. Và bây giờ đây á, âm mưu lấy chùa lại thì đem ra là không có cái thợ ở dưới để đặt quảng cáo đây nè, ở trong hồn của bà để đây nè, ở trong hồn bà nè, cái gia phát trang bằng ở đây là cái cúng rồi. Trời Phật ơi, thế vậy làm cái tôn ra vũ khí ra cái tấm tấm đi, tôi đem để cho mặt. Rồi có những người mà nghèo mà nhà ta người ta chưa giác ngộ đó, người ta nói nghe phải đem lên Phật thì chưa lắm. Nếu mà cần để trong chùa là quý á, để mà kia mà cứ nghe cái người già cả nó đi nghe cái người chết, cho nên là tôi để lên nhà mà cần Phật, cần Phật cái đấy, hắn nghe chuông cái là bò ra, cái đầu già quá rồi bò ra nghe, cái đầu là bò
rồi
cứ nằm tại chỗ cái hũ mình đó.
Nằm tại chỗ cái hũ đó mà nghe cũng được, mà còn che là sao vậy con, khổ mà con.
nói hay quá, tiền bay lung tung ha.
Tôi về ra qua tôi mới qua tôi coi nè, tôi thấy đem ra tiếng với tôi cười nói, tôi chưa nói đâu. À, nhưng mà tất nhiên tôi nói là nói à. Chứ tôi là diện chủ ở đây mà tại sao lại muốn làm gì làm được? À, tại vì nhà nước lúc này tôi chưa rảnh, tôi chưa nói đó. Chứ còn nhà nước là cho phép tôi hoàn toàn, chứ Hồ Giáo Việt Nam cho phép tôi hoàn toàn, tôi có quyền sử dụng chùa Thiên Minh mà. Ai dám làm ngang tàng như thế? Rồi tại chưa nói, tại vì là sắc bất dị không, không bất dị. Sắc sắc tất thị không, không tất thị. Sắc là tôi để đó. Để nó coi nó có lúc nào tỉnh ngộ hay không. Chứ không phải làm anh vậy là chắc anh đâu. Nói như vậy không có nghĩa là cạnh tranh để làm gì. Nhưng mà cái này đào tạo cốt là để mình giáo dục những người Phật tử chân chính. Bao nhiêu người sai lạc thì mình phải tạo một số người nào không còn sai lạc. Chứ chẳng lẽ là 1.000 người Phật tử để cho sai lạc đủ 1.000, vậy là tốt hay không? Mình xây dựng, mình bồi dưỡng được 5-10 người không sai lạc, cái đó mới gọi là chiếu dương chánh pháp tục diễn kiều năng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức chứ. Chứ chẳng lẽ gì tiền rồi nó bình mầm bình tiền, nó may nét may mầm mình hết hay sao? Không làm gì được. Cho nên cái câu này tác giả không tôn thường để phải học tất cả các câu sâu cả các là không và không là họ ở hành tích cũng mới nói như vậy. Cái kiểu diệt phục như vậy á, họ ở hành tích diệt phục như vậy nghĩa là họ mỗi ở mỗi ngành mỗi tất cũng nói y như vậy, nghĩa là sự thật.
Bữa nay tụi con nhận xét từ hồi thầy dứt điểm Thiên Minh tới bây giờ, bữa nay ra rẻ tươi vui hồng hào mà vui vẻ gấp 10 lần lúc cách đây 3 tháng.
là tại vì là tôi làm được cái bài sơn khê ngoạn cảnh cho nên nó vui vậy đó. Cho nên tôi nói các bạn thử nha, cái chữ này chúng ta phải học từ đây cho tới chết, vừa học vừa nhớ vừa tư duy quán chiếu. Học câu này rồi các vị phải nhớ để dạ là để cái gì? Tất cả trong tôn thường để dạ nghĩa là phải nhớ thật thật sở hữu tốt giai thủy hư thứ vật. Học cái gì mà có hình tướng có vật chất là pháp hư phẩm, đó là pháp hữu cũng như cả đấy. Bây giờ các vị muốn thấy được thật cũng gặp được như đây, các vị mới làm sao? Dù kiếm chiều xuống vì xuống mới tất kiếm như như này, phải thấy được cái tất khi tướng của hiện tượng nhà Pháp, phải thấy được cái thực tướng là vô tướng của hiện tượng nhà Pháp thì các vị mới gặp được thật. Chứ các vị mà đi lại một ngàn lại đó, lại cho chai cái đất, cho chấm cái đầu gối cũng không được gặp Như Lai đâu. À, học Phật phải học vậy đó. Thành ra là tất cả trung tôn thường để tôi muốn nói với các Phật tử là cái đó, các chị phải lấy cái đó làm cái tiêu chí, làm cái mục đích đến vì vậy. Cho nên là tổ tương truyền cái bài tụng kinh nào ở sau cái bài kinh đó cũng đều tụng cái bài Bát Nhã là vậy đó. Cái này sẽ nói hết tôi nghe không? Các vị tiền bối của ta sắp xếp cái nghi thức tụng niệm là tốt để nói là cái đó. Anh tụng cái gì là anh tụng, anh lại cái gì là anh lại, nhưng mà anh đừng quên rằng ngũ uẩn giai giai không, mà ngũ uẩn giai không trong đó thức uẩn cũng giống như sắc thọ tưởng hành vậy. Do vậy cho nên là cái mà mình làm cái bàn thờ cha mẹ ông bà đó, cái đó là cái tập quán của một dân tộc, cái đó cũng không phải là có tội lỗi gì. Tuy nhiên là cái đó là cái biểu trưng của tấm lòng bên mặt hiện tượng và pháp hữu vi. Chứ còn á, bên mặt vô vi á, thì mình phải có một cái ý tưởng tuyệt vời là thực tướng của nhà pháp là vô tướng thì mới là
là tôn được cái đỉnh cao của cái lý tưởng của người Phật tử. Chứ không phải là mình thờ trang nghiêm vậy đó là rồi là đáng mừng, không phải vậy. Tôi nói cái đó khó nghe đó. Hồi xưa đó cái Phật Thế Tôn á, thường là cái lúc mà Đức Phật mới thành đạo á, thì gặp ai Phật nói đấy, không có cái lời răn đe, cái lời là nhắc nhở. Mà khi mà Đức Phật đã giáo hóa lên đó, cái hàng thanh văn, có những người mà chứng được cái quả vị thanh văn rồi đó, có người chứng được cái quả vị duyên giác rồi đó, thì cái khi mà Phật ta pháp á, thì Đức Phật có câu này: những pháp mà ta sắp nói ra, các hàng thanh văn duyên giác phải đế thính thiện tư niệm chi, phải thật sự để hết tâm tư mà lắng nghe và khéo suy nghĩ. Thế những điều mà Như Lai sắp nói ra, hàng thanh văn duyên giác của các ông có thể không hiểu được đó nhà đấy. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật có những giai đoạn mà bất liễu nghĩa. Giáo lý phương tiện thì không có cái câu nào đó như thế. Nhưng mà khi mà nói Đức Phật dạy cái giáo lý liễu nghĩa đại thừa, thì Đức Phật phải dạy, phải lắng nghe và khéo suy nghĩ đó. Đế thính thiện tư niệm chi. Ta sắp nói cái pháp mà hàng thanh văn duyên giác của các ông không hiểu được đó nha. Chứ không phải là pháp nào như pháp đấy. Cho nên cái pháp mà tôi trình bày cho các Phật tử đây đó là cái chất liệu của đại thừa. Cho nên là phải những người đại thừa thì mới tiếp thu dễ dàng được cái pháp đại thừa. Còn như những người căn cơ thầm phu, ngoại đạo hay là bất tịnh là tiểu thừa, mà nghe cái giáo lý đại thừa là khó lắm đó. Phải đế thính thiện tư niệm chi mới được. Phải lắng nghe và khéo suy nghĩ mới được. Rồi mà không thì người ta mắng nhiếc tôi dài, người ta giấu cái tôi dài. Cái điểm của người ta là, còn của tôi là nhiều người giấu lắm. Không bán, băng không bán, đĩa không bán, sách không bán, thậm chí có người mua nốt luôn. Tôi nói như vậy là để tôi nhắc rằng là hồi xưa Đức Phật cũng vậy. Có những lúc nói pháp dễ lắm, hỏi gì nói đấy. Đó là cái giai đoạn bất liễu nghĩa, giai đoạn phương tiện để nâng cái trình độ người ta lên. Khi lên rồi là đưa cái giáo pháp thâm thâm vi diệu, có người chứng được đạo quả rồi mà nâng trình độ người ta lên, thì có những cái thứ giáo pháp bất liễu nghĩa, giáo lý thượng thừa, thì phải đế thính thiện tư niệm chi. Cho nên nghe cái này khó đấy. 9:30 hết giờ rồi. Còn 15 phút hả? Rồi giảng câu nữa.
Bác nhã câu câu thường để giảng chiếc bàn vô sự, chẳng mong cầu. Cái này là học cái cầu mấy lần nữa. Đây, chiếc bàn là nào vậy đó? Có 4 thứ như vậy.
Người đệ tử Phật học đạo, tùy theo môi trường, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái khả năng hành đạo của mình mà mỗi người hưởng một thứ biết bạn. Tôi nói ví dụ như Phật tử tại gia U Bà Tắc, một vị nam cư sĩ mà không giết người, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, không tà dâm, thì cái người cư sĩ Phật tử nam đó đã có cái niết bàn nho nhỏ rồi đó. Niết bàn đó gọi là hữu dư niết bàn, nghĩa là ngay cái cuộc sống này không trộm cướp là không bị công an làm biên bản bắt bỏ tù, không tà dâm thì không có bị lang mang kiện tụng, không trộm cướp là không sát sinh, không trộm cướp còn tà dâm, không nói dối thì được làng xóm xã hội thương kính, thương quý cái điều, và không uống rượu, xa bề tử sắc, sai mùi đạo, mà lại thêm ngán chữ công danh, mến pháp màu, thì cái người cư sĩ Phật tử đó, nam cũng như tử, nam cũng như nữ, đều có được cái niết bàn rồi đó. Đấy, cái chữ niết bàn của đạo Phật là vậy đấy, chứ đâu phải là tìm kiếm ở đâu. Còn bạn không tin phải không? Không tin Phật phải không? Thì đi móc túi, thử móc túi ngoài đường đi, thử đón xe gắn máy giật đi, thì mình không có niết bàn mà lại còn rơi vào trong địa ngục. Điều là gì? Là địa ngục là lúc đó là bị bắt, rồi bị tra khảo. Anh lấy bữa nay một chiếc xe của người ta vậy, chứ còn 15 chiếc xe trước đây mất ai lấy? Phải chỉ cho được. Mà công an mà họ hỏi ra mà mình chỉ cho được 15 chiếc xe đó, chết thân rồi. Thế nên là thì còn nói gì tới nước bạn. Do vậy cho nên là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, xa bề tử sắc, say mù đạo là đã có cái niết bàn nhỏ nhỏ rồi, gọi là hữu dư niết bàn. Rồi còn ngán tiểu công danh mến phép màu nữa. Thế thì mình làm một tháng 3 triệu, vợ làm tháng được 1 triệu 2 triệu nữa, là hai vợ chồng cộng lại 5 triệu, mà bằng lòng cỡ đó nuôi con cho ăn học đơn giản, là mình có một cái thứ niết bàn cộng thêm thứ niết bàn hồi nãy vừa nói. Thế là mình có niết bàn lớn hơn một chút. Ngược lại, mình thuộc kép của ngân hàng, thuộc kép của công ty, gian lận tiền của chính phủ, thì không có niết bàn được rồi. Dù là nhà mình 4, 5 tòa, 5, 7 là 10 mẫu đất, vài 300 mẫu cà phê gì đó, cao su gì đó, mà thật sự không có niết bàn. Bởi vì thường lo âu, thường đau khổ, thường trằn trọc, thì người đó giàu tiền nhiều ở nhà máy lạnh mà vẫn thấy nóng ran, không hề có niết bàn. Đây cái chữ niết bàn của Đạo Phật là vậy đó. Còn nếu mà mình không có học, mình chỉ chống mông, mình không lượng uống với mình lại riết rồi để mà cầu niết bàn, là không có. Không có. Muốn bao nhiêu là sư tăng lại, mỗi ngày mỗi 1000 ông lại, mà mình cưới sát sanh, trộm cướp, tà dâm, uống rượu như hũ chìm, đưa tiền ra mỗi ngày nghĩa là 100 triệu để mướn 1000 chư tăng lại đều để cho mình có niết bàn. Không có bao giờ. Cái đó thì gọi là biện chứng pháp. Nói phải có biện chứng pháp, người ta có thể biết được, hiểu được, thì mới gọi là đạo Phật. Chứ nói kiểu mơ mơ màng màng, dụ khỉ nói gạt người ta để lấy tiền mà không dám nói sự thật, thì làm sao gọi là đạo Phật được. Cho nên cái chuyện niết bàn mình phải học như thế. Hữu duy niết bàn, mọi người đều có khả năng tạo cho mình cái niết bàn ở trong cuộc sống của mình. Hai là vô dư y niết bàn. Cái vô dư y niết bàn này á, là niết bàn mà người ta không có thấy. Ông A, bà B, ông C, ba người hình thức như nhau, nhưng mà ông A thì không có biết tu hành đạo Phật gì hết, bà C cũng không biết tu hành đạo Phật gì hết, mà chỉ có cái chú B tự chú học đạo, hành đạo, tu đạo. Cho nên cái ông này nè, ông cũng tự đi đám cưới, lâu lâu cũng đi đám ma, lâu lâu cũng đi làm công tác từ thiện xã hội vân vân. Mà cái người này họ có cái niết bàn ở trong lòng của họ, không ai biết được. Nó khác với cái người mà sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiện ác khẩu. Cho nên cái niết bàn nó ta gọi là vô dư y, vô dư, nó không có hình tướng đó. Cái đó ngay trong cuộc sống mà nó không có hình tướng, cùng bạn bè với nhau trên xã hội mà tự mình không thấy được, không ai biết được cái người đó. Đó rồi, nó nói lâu quá cái này, nhiều gì lớn tuổi chuyện rồi, bữa sau học nữa. Lên đi nói học nữa và học mãi.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề đoạn, pháp môn vô lượng mở Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.